This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 3 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị. Công an gọi điện thoại đến thanh thiếu niên hư để răn đe. Liệu đây có phải là một hình thức trấn áp tinh thần? Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của Diễm Thi sau đây.
Một trong những giải pháp phòng tội phạm mà Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu ra trong chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời hôm 10 tháng 3 vừa qua là lực lượng công an thường xuyên gọi hỏi, răn đe những đối tượng như thanh thiếu niên hư, người có tiền án tiền sự, những người có khả năng nguy cơ phạm tội. Việc công an thường xuyên gọi hỏi thanh niên mà họ cho là hư hay người từng có tiền án được coi là nghiệp vụ của công an, như lời ông Nguyễn Doãn Tú, cựu đại úy công an nhận định với RFA.
Trong quy định là khi những người mà vừa chấp hành án xong, họ sẽ đưa vào cái diện điều tra trong vòng một năm, đó là công tác nghiệp vụ công an. Những vụ việc xảy ra tại địa phương nơi mà có những người mà mới chấp hành án xong á, thì họ sẽ đưa những người này vào diện nghi vấn đầu tiên. Và sẽ gọi lên là đấu tranh khai thác thông tin. Và vấn đề mà họ gọi điện hỏi thăm và răn đe, cái đó là công tác mà cũng là trong cái nghiệp vụ công an họ yêu cầu quy định như vậy để mà phục vụ công tác là tái hòa nhập cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự địa phương, ngăn chặn trong cái tư tưởng của con người ta có hành vi phạm tội mới. Mục đích là răn đe trấn áp tình thần. Đó là, nhưng mà em thấy mà cái vấn đề này thì thực sự là nó không cần thiết. Cái vấn đề cần thiết đó là phải tạo cơ chế thoáng, tạo công an việc làm cho người ta để họ làm ăn sinh sống thì họ sẽ không có vấn đề mà phạm tội nữa. Cái đường cùng người ta không phải xin đạo tạc thôi. Thì con mắt công an là con mắt gọi là cú vọ mà nhìn đâu cũng là tội phạm hết. Nên là cứ người ta vào diện hết. Diện sưu tra.
Một người dân không muốn nêu tên bày tỏ quan điểm của ông với RFA.
Tôi thấy công an không cần thường xuyên gọi hỏi thanh thiếu niên hư, người có tiền án để ngăn phạm tội đâu. Mà người dân mới cần thường xuyên gọi điện nhắc nhở cán bộ công an, đừng phạm tội mới đúng, nhất là tội tham ô, tham nhũng. Tiền tham ô, tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp tới tiền thuế của người dân chúng tôi.
Hệ thống công an Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở, dưới sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Cảnh sát khu vực là công an cấp cơ sở có nhiệm vụ cùng với cán bộ phòng chống tội phạm, phụ trách khu vực, gọi hỏi, răn đe, giáo dục những người mà họ cho là hư, cư trú tại địa bàn, với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh. Anh Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội tại Sài Gòn, nói với RFA.
Nếu mà nói một thanh thiếu niên nào đó hư, vậy thì họ phải có cái chuẩn mực như thế nào là hư. Nếu mà người ta không có tội mà lâu lâu cái gọi tội thì rõ ràng là mấy người công an là đang khủng bố tinh thần và kiểm soát người dân rất là nguy hiểm. Họ muốn là xây dựng hình ảnh của họ là những cái người cán bộ rất là quan tâm tới người dân, là biết là ai hư hỏng, biết là như thế nào đó. Yeah. Nhưng mà bản chất ở trong người là họ đang là răn đe với lại người dân là cái đó có thể là do công an họ tưởng tượng ra, nó rất là nguy hiểm.
Cũng tại chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời hôm 10 tháng 3, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã tham mưu triển khai nhiều kế hoạch để trấn áp các loại tội phạm, phát huy các tổ tuần tra, giám sát như tổ công tác 363 để giải quyết những vụ việc khi mới phát sinh dẫn đến tỷ lệ phá án là 100%. Tổ công tác 363 mà ông Đới Ngọc Thắng nhắc đến được thành lập bởi Công an thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, bao gồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Đây cũng được coi là lực lượng tuần tra với mục tiêu chính là trấn áp tội phạm, xử lý hình sự và một số hành vi vi phạm hành chính. Lực lượng này cũng có quyền kiểm tra những người tham gia giao thông mà họ cho là có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Một số người dân mà RFA hỏi ý kiến đều cho biết, việc công an thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên gọi hỏi thanh thiếu niên hư, người có tiền án để ngăn phạm tội là một hình thức khủng bố tinh thần người dân, nhưng với ngành công an thì họ lại coi đó là nghiệp vụ, là thành tích. Ông Nguyễn Khắc Toàn, một người bất đồng chính kiến từng bị tù, nói với RFA quan điểm của ông.
Công an là răn đe, công an thường xuyên theo dõi người ta cũng ảnh hưởng nặng nề chứ.
Yeah.
Ảnh hưởng rất nặng nề đấy, làm tổn thương cái tâm lý của người ta luôn luôn trong tình sống trong cái tình trạng là sợ hãi, bị sình dập, bị theo dõi, bị quản chế, bị ghi vào sổ đen, ta sợ chứ. Trước đây thì anh cũng bị quản chế mất 3 năm, thì hàng tháng thì anh phải lên công an phường làm việc với an ninh của quận, thì người ta yêu cầu anh phải trình bày những tuần qua, tháng qua làm những cái gì.
Ngành công an được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nhắc nhở là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 78 vào tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng nhắc lại điều này. Đầu năm 2023, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định thăng hàm cấp tướng công an trước thời hạn, đồng thời đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan. Bộ này cũng được cấp ngân sách cho năm 2024 cao gấp nhiều lần so với ngành y tế, ngành giáo dục, chỉ thấp hơn Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Bộ Quốc phòng được cấp 207.000 tỷ đồng từ ngân sách, Bộ Công an hơn 113.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14.000 tỷ đồng, từ hơn 99.000 tỷ đồng năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo là hơn 7.700 tỷ đồng và Bộ Y tế là hơn 7.000 tỷ. Cũng liên quan đến ngành công an, trong bài phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định sẽ tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, phòng ngừa từ xa và từ sớm những yếu tố gây đột biến bất lợi.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA. facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Liên tục chương trình, thưa quý vị, giữa tiết trời nắng rát, đâu đó trên các tuyến đường đông đúc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đi đường có thể dừng lại trong chốc lát để uống những ly trà đá miễn phí. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Châu Tự Do từ Việt Nam sau đây.
Quê cô mình định giỏi cho mọi hôm mà trà đá đủ hay mua, mà bữa nay nước đồ đế lại đi giờ mình xin giờ mình uống lại không đỡ, người ta cho mình uống miếng nước là cũng hơn anh luôn á con, chứ không thấy cần người ta cho nhiều tiền nhiều bạc cho giỏi là thấy quá mừng.
Mỗi lần chị chạy đi ngang qua chỗ nào mà thấy cái bình nước là đều tắt vô uống nước miễn phí hết, nên nhiều lúc có mấy bình nước này có ý nghĩa đối với những người shipper đồ. Chị cũng thấy nhiều người tới uống lắm chứ không phải là riêng một mình chị.
Nóng quá, ai cũng cần ly trà đá uống cho đỡ khát, là chia sẻ của những chủ nhân của các bình trà đá miễn phí được đặt tại một số tuyến phố ở Sài Gòn.
Ở đây thì chưa nắng thì người lao động, người đi xe ôm hoặc người đi hút rác này kia, rồi những người giao hàng shipper ấy, họ ghé uống giải khát. Buổi sáng thì khoảng 8 giờ đến 2-3 giờ chiều hết rồi. Hết đá nó nguội thì bỏ đá vô thôi. Buổi sáng mua 5.000, 10.000 cái đá rồi mình nấu cái trà đổ vô cho người đi đường la vô uống ly 2 ly thôi. Thì lúc này nắng, mùa này mùa vô mùa nắng rồi thì nó kéo dài từ hôm Tết tới hôm nay. Giúp được nhiều giúp.
Trong Tết giờ rồi thì mình thấy mình để đi cho bà con giống như là mấy căn cửa giáp rồi chưa nắng nóng không? Cái người ta đi ra lỡ đường á, để cho ta uống. Rồi mấy anh giáp rồi khi á, người ta cũng trời nóng quá không? Rồi lại ta uống rồi mình kêu người ta thôi lấy cái bình đang đổ vô cái phít cho đầy đầy, chạy cái đường xa uống cho nó đỡ khác đó. Nhiều người ta đem mấy cái ca đó, cái chung của mình chung nhỏ trong mũ, người ta không uống thì khi người ta ngại, ta uống có một chung chung. Bây giờ mình kêu người ta, anh cứ lấy cái chai về anh hứng anh đem theo anh uống đi, cho nó đỡ khác. Chạy đi trời nóng được mà chia sẻ xíu cho bà con người ta uống một chút. Ngày bữa lọc nhiều, nói chung là không có ráng gì, không chạy không bao nhiêu. Mình là mình không có tính, mình thấy cái dòng xây này nó đông quá, mà giống như nó không có được nước để cho ta uống. Mình để đi trời nắng mà mình cũng hốc nữa. uống nước trà đá là đã khác nhất à.
Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo tháng 4 là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng ở Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C và trên 38 độ C ở miền Đông và từ 35 đến 37 độ C ở miền Tây. Qua tháng 5, nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây, với nhiệt độ cao nhất 37 đến 38 độ C và trên 38 độ C.
Liên tục chương trình, thưa quý vị, hơn 600 doanh nghiệp ở Quảng Nam đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động ngay từ đầu năm 2024, khiến hàng chục ngàn công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, khó kiếm được việc làm. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Á Châu Tự Do từ Việt Nam sau đây.
Công ty không có hòn á, thì nghỉ việc thì mình phải nhận cái tiền thất nghiệp nó ra 12 tháng. Giờ mình cũng chưa có việc làm gì hết, mà mình đang thất nghiệp thì ở ngoài cũng vườn đồ đi đây. Chứ còn cũng tiền chi tiêu hàng ngày thì cũng thiếu thốn, chưa có việc làm gì hết. Thành ra là đời sống mình cũng rất là khó khăn.
Nghỉ việc bây giờ thì đời sống cũng khó khăn hơn lúc mà mình đi làm rất nhiều. Không có việc ở nhà rồi cũng lo cho con ăn học.
Trong số các doanh nghiệp rút khỏi thị trường, chiếm đa số là doanh nghiệp du lịch, bất động sản và xây dựng. Ông Vĩnh, một cựu quản lý khu du lịch tại Quảng Nam cho biết, không chỉ ông thất nghiệp mà nhiều nhân viên du lịch đã phải chật vật kiếm sống sau khi doanh nghiệp giải thể.
Một số ở đây thì vẫn đi làm một nghề khác. Thì một số người thì vì buôn bán, một số người ở đây thì đi đổi nghề vì làm shipper là một, buôn bán cà phê, rồi một người đi lao động. Thì cuộc sống của ở đây bây giờ thì cũng không ổn định như những cái công việc của mình trước kia.
Nhiều công nhân cho biết cuộc sống của họ bây giờ đúng nghĩa tắt lưng buộc bụng.
Họ không hỗ trợ chứ sao, họ hỗ trợ được một năm có bảo hiểm y tế cho mình cứ thôi, chứ còn cũng không có tiền chi trơn á.
Lúc mà có đi làm có tiền á thì mình cho con mình ăn uống đầy đủ hơn một chút, là khoảng một ngày cũng hơi qua trăm. Bây giờ mình ở nhà biết cứ mất chi tiêu trong nhà thì chữ cũng họ hẹp lại rồi. Không đi lồn thì chắc không biết là ăn uống rò ren nữa. Mong muốn cũng được đi lồn.
Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam thừa nhận với truyền thông hôm 11 tháng 3 rằng doanh nghiệp chưa bao giờ khó khăn như hiện nay. Nếu không được tỉnh tháo gỡ kịp thời, sẽ lâm vào cảnh bế tắc, phá sản.
Và sau cùng, thưa quý vị, Việt Nam muốn làm chip, cần hiểu mức độ phức tạp của vấn đề như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của Mai Trần sau đây.
Kỹ sư Việt Nam chỉ cần 3 tháng để chuyển sang làm chip. Đó là phát biểu của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam. Hôm 10 tháng 3, 2024, được tờ Vietnamnet dẫn lời. Ông Trương Gia Bình nói thêm, thông thường, các nước khác phải mất 18 tháng để chuyển một kỹ sư viết phần mềm thành kỹ sư thiết kế chip. Tuy nhiên, nếu thiết kế chi tiết đã được phân khu sẵn, các kỹ sư phần mềm Việt có thể chuyển đổi sang làm chip trong vòng 3 tháng, sau đó chia nhỏ việc ra để vừa học vừa làm. Trả lời câu hỏi của AFA về khả năng của kỹ sư Việt Nam, như lời ông Trương Gia Bình nói, tiến sĩ Trọng Tống, chuyên gia cấp cao tại trụ sở chính của Intel, bang Oregon, Hoa Kỳ, giải đáp rằng điều đó là khả thi nhưng cần hiểu đúng mức độ phức tạp của vấn đề. Ông nói,
cái dữ liệu ông bảo là 18 tháng ở các nước khác, em không biết là họ lấy từ đâu ra. Là một. Thế nên là em cũng không biết được, là em cũng không có sure rằng là cái đấy có đúng hay là không. Nên cái thực tế là những cái sinh viên phần mềm, cả phần mềm, phần cứng mới tốt nghiệp ra trường này, lấy luôn sinh viên ở bên này luôn nhá. Sinh viên bên Mỹ tốt nghiệp đại học sao, phần cứng cũng được, phần mềm cũng được, điện tử cũng được. Không, cái đấy không quan trọng lắm. Thì á, ra làm thì cũng chỉ mới vào làm ở mức độ gọi là ở những cái vị trí rất là thấp trong công ty em. Thấp có nghĩa là nào? Một, thấp nhất là đi vận hành máy móc. Thì cái vận hành máy móc đấy cũng có thể lần theo cái ý nghĩa của ông Bình là đấy, là nếu như mà mọi thứ đã được làm rồi, hệ thống đã được set up rồi, rồi máy móc đã được chuyển giao rồi ấy, thì sinh viên có thể vận hành được.
Tuy nhiên, tiến sĩ Trọng Tống khẳng định vấn đề đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành bán dẫn phức tạp hơn thế gấp nhiều lần. Ông phân tích thời gian cần thiết để các công ty hàng đầu thế giới trong ngành bán dẫn như Intel đào tạo nhân lực để đảm nhiệm ngay ở khâu thấp nhất trong quy trình sản xuất. Từ đó, ông khẳng định việc các kỹ sư phần mềm Việt Nam có thể chuyển sang làm chip chỉ sau 3 tháng đào tạo thêm là không thực tế. Ông nói tiếp.
Cái sinh viên đấy vào trong công ty em ít nhất là cũng phải đào tạo tầm khoảng 6 tháng mới vận hành được. Vận hành nhưng vận hành như thế nào? Vận hành cũng chỉ ở mức độ gọi là vận hành đơn giản thôi. Tức là vẫn phải có những cái người khác có kinh nghiệm hơn, người ta monitor, người ta supervisor. Rồi nói chung là làm những tác vụ khá là đơn giản. Mà là vận hành đơn giản, tức là bấm nút máy, quan sát nó hoạt động. Rồi có vấn đề gì mà hỏng hóc thì xem sơ sơ một tí theo những, tức là đọc những cái thủ tục, theo qua những cái procedure mà bọn em đã viết ra đấy. Rồi theo đấy để xem coi là có được không. Nếu như mà sửa theo nghĩa là không phải là sửa máy mà là chỉ là làm cho nó hoạt động trở lại thôi. Giống như là anh dùng cái máy tính của anh khởi động lại máy. Hoặc là anh làm mấy cái thứ đơn giản để cho nó chạy nó tốt hơn, hoặc là nó đang dừng thì nó sẽ chạy lại.
Tóm lại, tiến sĩ Trọng Tống nói, kỹ sư ở Mỹ mới ra trường, cần đào tạo thêm 6 tháng thì mới được giao nhiệm vụ chạy máy đơn giản trong nhà máy sản xuất chip của Intel. Đó vẫn chưa phải là vận hành máy tự do mà vẫn cần có giám sát. Do đó, theo ông, nếu nói như ông Trương Gia Bình, kỹ sư phần mềm trên thế giới cần 18 tháng để chuyển sang làm chip thì điều đó quả là có khả thi. Nhưng khả thi ở đây phải hiểu như nghĩa ông trình bày ở trên, để những kỹ sư đó đảm nhiệm được các công đoạn cao hơn thì chưa được. Ông khẳng định các kỹ sư đó cần đến 3 đến 5 năm được huấn luyện nữa để làm nếu người đó giỏi. Ông nhận xét.
Tôi nói với ông ấy, một là nó cũng không thực tế đâu. Ông ấy nói như vậy thôi thì cứ nói, trong lúc nói thì cứ nói vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái câu đấy áp dụng vào trong thực tế thì nó còn xa lắm. Thế thì những cái người kể cả sinh viên Việt Nam ra thì bọn em đang còn phải huấn luyện cả năm trời thì lúc đấy nó mới vận hành ngon lành được ạ. Mà đấy là giỏi đấy, chứ còn nếu không thì bọn em cũng chưa được. Tiến sĩ, em phải nói cho anh biết ở bên này, vào làm trong công ty em 6 tháng một năm mà bọn em còn chưa cho đụng vào máy nếu như mà không có tử tế nhỉ. Tức là có những người 6 tháng một năm làm được đâu, mà còn làm mấy năm có những người em thấy làm cũng không được, nhưng mà chỉ ở mức độ ta ta thôi. Còn nếu như mà liệt kê vào dạng là giỏi thì cũng không được nhiều đâu anh. Tại vì cái hệ thống của nó quá phức tạp, là nó khổng lồ. Tức là nó khổng lồ cả về quy mô, là về mặt số lượng lẫn về mặt cái sự về chiều sâu nữa.
Lời nói của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam thuộc Hiệp hội Vinasa, xuất hiện trong bối cảnh Việt Nam đang được nhận định trở thành tay chơi mới trên thế giới về công nghiệp bán dẫn. Bản thân ông Bình cũng nói, thế giới chọn chúng ta làm chip. Chính phủ Việt Nam hôm 4 tháng 3, 2024 đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn cho đến năm 2030. Trao đổi với AFA, ông Nguyễn Quốc Chí, một nhà báo, nhà nghiên cứu độc lập ở Hà Nội, cho rằng những công ty Việt Nam như FPT, tư nhân, Viettel của nhà nước làm chip thì họ có khả năng sẽ hợp tác với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Ông khẳng định đây chỉ là một giả thuyết nghe hơi nhuốm chút màu thuyết âm mưu, nhưng không phải là không có cơ sở. Bởi vì nếu nhìn vào cách tiếp cận của phần lớn doanh nghiệp công nghệ và sản xuất Việt Nam, từ BKAV, VinFast tới Viettel, thì tình hình sẽ là như vậy. Nguyên nhân là vì Trung Quốc có thể sản xuất với chi phí quá rẻ, do họ có lợi thế kinh tế nhờ quy mô, bên cạnh sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại và thiết kế. Các doanh nghiệp Việt Nam do đó, theo ông Nguyễn Quốc Trí, thường khó cạnh tranh lại. Cho nên hướng tiếp cận dễ và lười biếng nhất của một số doanh nghiệp Việt Nam sẽ là thuê Trung Quốc sản xuất rồi về dán nhãn Việt Nam để thương mại hóa. Ông nói tiếp.
Theo tôi được biết thì trong thời gian qua nhiều lãnh đạo của công ty Huawei Việt Nam, các lãnh đạo ngành và doanh nghiệp Việt Nam bao gồm FPT, Viettel, VNPT thường hay sang Thâm Quyến và Thượng Hải để tham quan và trao đổi hợp tác với Huawei. Chủ yếu là về mảng 5G và chất bán dẫn. Vì thế tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu họ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận như trên, bởi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu Viettel, FPT, VNPT cần phải trở thành đầu tàu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia.